Montreal ngày 23 tháng 6 năm 1983. Thưa các bạn, tôi đã ngưng thuyết giảng 2 tuần vì bài vở quá nhiều, thư từ quá nhiều. Đến ngày hôm nay, các bạn đồng dự chính và nghiên cứu về con đường Phật thì cũng phải lần lượt đi đến. Không kịp tri thức được những lời giảng để đóng góp trong cái giải ly thanh siêu, để cho các bạn nắm được những khuyết tiến hóa để trở về hư không đại định. Các bạn hẳn đã nghe qua những vị thuyết giảng, bậc sư tiên tri đã nói về khuyết tu học tiến hóa. Các bạn nghe ở trường đời không hiểu cái khuyết là cái gì. Đối với người tu vô vi, luôn luôn chỉ thực hành để bước qua những khuyết tiến hóa của tâm linh. Khuyết đó nó nằm hẳn ở đâu? Trong không mà có. Chỉ có những người hành đạo mới thấu đáo được điều này, thấy rõ được điều này, mà chỉ hành mới biết cái khuyết tiến hóa. Nhưng mà khuyết tiến hóa tôi đã trình bày với các bạn rất nhiều ở trong băng giảng. Rồi nhiều bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, thấy cảnh này cái kia nọ, nhưng mà thấy đó nhưng mà không đến gần cả được. Mà muốn gần đó thì phải vượt qua một khuyết tiến hóa của điện giờ. Đó là khuyết, đó là mặt khuyết thanh nhẹ của người tu vô vi phải tự đạt. Mà chỉ hành mới đạt, hành với một cách du dương thanh nhẹ, chứ không phải hành với một cái hình tượng, hành những cái sự trở ngại mà mình tạo sự dao động trong nội tâm là tôi muốn gặp vị này, vị kia, vị nọ. Đó không bao giờ mở khuyết cho các bạn được. Các bạn tu trong bình thản thanh nhẹ, biết được phần hồn của chúng ta là phần thanh nhẹ, thanh điển của chúng ta là vượt mức, thì chúng ta nên sống hẳn trong sự thanh nhẹ lúc tham điển. Hãy bỏ tâm bỏ tánh, không còn ý phạm vọng động, thì lúc đó sự thanh nhẹ mới phát triển và mở lên và tiến lên, vượt qua những cái khuyết cần thiết giải tiến tâm linh tùy căn cơ của mọi người. Cho nên nhiều bạn đã nghe qua những vị giảng sư đó, nhưng mà đâu nào phân tách rõ phải làm sao để thấy nó, chỉ nói thôi. Vì thế gian lấy cái gì mà tả? Vì khuyết đây nó tả trong tâm thức điển giới, không phải hình thù vẽ đập ở thế gian, không có. Cho nên hành giả phải tu mới thấy rõ. Cho nên bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn năm Đức Phật đã thành công, đã lưu lại biết bao nhiêu khuyết trong kinh, nhưng mà ai hiểu được khuyết là gì? Chỉ hành mới thấy được. Bước qua Môn Ni Châu, bước qua điển mới thấy được. Cho nên chúng khi mà chúng ta thấy được cái khuyết là cần thiết, thì chúng ta đâu còn tự ái nữa, đâu còn sự lo lắng nữa. Chúng ta sống trong sự bình thản đương nhiên, đạo là tự nhiên trong tâm phát triển. Mà nếu chúng ta phải lui, không lui lại cái điểm thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta thấy sự phát triển vô cùng của thanh điển mà chúng ta có thể nhận diện được Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế vô hình vô sắc, nhưng có sự hiện diện của Thượng Đế. Nói vậy thì lạ quá, tại sao vô hình vô sắc lại có sự hiện diện? Cho nên chính các bạn hiện tại đang sống ở trong sự vô hình vô sắc đó, vô thinh là thức của các bạn. Và khi các bạn biết được thức của các bạn rồi, các bạn mới nhận diện được Thượng Đế. Ngài là toàn năng vô cùng, hỏi giới nào không có quyền lãnh hội Ngài, mà có chỗ nào không có sự hiện diện của Ngài. Tùy theo trình độ, tùy theo sự chứa đựng của các bạn mà nhận thức Ngài. Hỏi chứ hiện tại Ngài ở đâu? Ngài ở trong các bạn và ngoài các bạn mà các bạn đâu có thấy. Nhưng mà đăm đăm đi tìm Pháp, đi tìm Phật, đi tìm Ngài, vì các bạn chưa có trình độ bước qua một khuyết sẵn có của các bạn. Làm sao các bạn hiểu được cái việc đó là tròn? Khuyết sao lại tròn? Biết được khuyết là nó là tròn, mà nó tròn trịa, nó là chân lý. Bước qua khuyết đó là đến sự tròn trịa, mà liên hồi liên tục tiến giải sáng suốt. Cho nên khi các bạn nhắm mắt tham thiền thanh nhẹ thì các bạn thấy vô vi, trong không mà có, trong động mà tịch, trong tiếng mà không, trong không mà tiếng. Đó mới thấy cái khuyết nó đã dẫn tiến các bạn. Cho nên nói về vô vi, bút mực làm sao tả cho hết được. Cho nên những môn phái tu học chánh giác luôn luôn khuyên vậy, nên tu đi, nên hành đi. Bao nhiêu trăm năm xưa, những vị sư tu khổ hạnh trên núi, rồi những người ở thế gian bị sự vầy xéo của tình đạo và bỏ đời qua đạo, lên núi thiền pháp, gặp những vị sư đó dạy những người tầm đạo và các đạo, chỉ cho việc làm. Việc làm u ơ, làm cỏ, dọn đá, trầm cây, nó là một triết lý đầy tràn đầy sự sống động trong tâm thức. Nếu hành giả còn nắp nực, còn sân si, còn bận biểu, còn tính chất lợi dụng, thì làm sao biết được giá trị dọn đá, trầm cỏ, trầm cây? Các ngài đó dạy chúng sinh có một chữ nhẫn, vì ngài đã trong cái chữ nhẫn đạt thành. Tại sao kinh kệ đầy bàn mà không giảng, để chỉ cho làm chuyện khu ơ? Nhưng mà hành giả biết làm, chứ biết phục thiện, biết kính nể một vị thầy là người dọn đường đi trước, và chúng ta theo trật tự đó chúng ta đi, lại người đó lại thành đạt. Những người văn học đến tu với một ông thầy, gặp ngài, ngài chỉ biểu tu đi là thấy giảm rồi. Tu sao? Vì trong cái tu, trong cái pháp nào nó cũng có cái đường lối để cho tâm thức khai triển. Thì những vị minh sư chỉ biết nói như vậy là hơn, chứ còn có bày vẽ cho bao nhiêu thì cái đầu óc nó chưa khai mở, nó làm sao chưa đựng được. Nhưng mà những nhà trí thức thì nó đã chứa đựng được một giới trần trượt ở thế gian, lý luận, luận thuyết. Nhưng mà sự thanh nhẹ, chân chất bên trong nó chưa khai mở. Thì bây giờ có báo nó làm cái gì thì nó chỉ chóng mặt thôi. Cho nên những người tu thành đạo không biết nói gì cho những người tu. Tu đi, cố gắng, với nụ cười êm dịu mà thôi. Tại sao không chỉ tận tình, muôn chỉ lâm chi, nhưng mà họ không chưa làm sạch gì. Muốn cho họ nhiều đồ lắm chứ, nhưng mà họ không có kho lấy gì chứ. Đó, cho nên người tu phải hành, phải làm, phải lập lại trật tự, nó mới có chỗ chứa là vậy. Cho nên nhiều bạn đến với tôi không biết nói gì hết, tôi cũng biết được rằng người này đến với tôi gieo một chút duyên mà thôi. Nhưng rồi một ngày nào đó thì người cũng phải xa tôi. Rồi đến lúc người ý thức được, người mới đi tìm tôi trở lại. Tìm những gì? Để tìm những kinh nghiệm hành khổ của tôi. Làm sao được đạt sự thanh nhẹ đó? Mà chính người đã từ giả tôi và chuốc lấy sự nặng trịch. Cho nên có cảnh so sánh đó. Phải qua một thời gian rồi người mới thấy rằng dụng ý của người bạn của ta muốn truyền pháp cho ta bằng cách nào. Vì chúng ta chưa chịu sắc đặt, chưa chịu mở cửa, làm sao đón nhận được pháp. Thì người có trao cũng không trao được. Cho nên người đã chỉ rằng tin đi rồi sẽ thấy. Cho nên các bạn ở đời gặp cảnh khổ, gặp hoạn nạn và sự luyến ái tình duyên, rồi các bạn cũng vẫn ở trong cái khuyết đồng loạn. Mà thích tâm rồi thì các bạn mở khuyết tiên hoa, dứt khoát và từ bỏ nó, mới tiến tới những cái khuyết tinh vi thanh điển. Hỏi cho chúng ta, những bạn đạo ở đây đã gặp những cảnh đó không? Chúng ta đã bước qua biết bao nhiêu khuyết của từ đời lãnh đạo. Có chứ, tất cả chúng ta đều bước qua hết. Nhưng mà quên, tại sao chúng ta quên? Chứ vì chúng ta ham muốn và động loạn quá nhiều. Muốn được liền mà bên trong kho không có chỗ chứa, không có trật tự. Muốn đem vô nhưng mà bên trong không có trật tự. Cho nên đòi hỏi tu thiền để lập lại trật tự. Khi các bạn lập lại được trật tự thắng nhẹ rồi, các bạn thấy rằng trật tự nó sẽ đi đến với bạn. Kinh kệ là gì? Khai tâm mở huệ là gì? Đó, trong thực hành các bạn mới có. Chứ dùng lý luận hoài làm sao các bạn có được. Cho nên sự hiểu biết của người đi trước rất có nhã ý trao lại chìa khóa cho tất cả những người đi sau. Nhưng mà người đi sau phải ý thức rõ, phải lập lại trật tự, phải mở cửa lớn rộng để đón được nhiều hơn, là phải hành thiền nhiều hơn. Trước kia các bạn bước vô hành thiền 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, rồi các bạn hành thiền cả đêm. Lúc đó các bạn thấy các bạn đã rước được những cái gì? Những sự thanh nhẹ, những sự hạnh phúc. Và các bạn mở mắt xem trường đời cảnh hối vũ vi, người ta đang động loạn quá chừng. Nhưng mà sự động loạn đó là gì? Sự động loạn đó là minh sư nhắc các bạn. Khi các bạn thấy động loạn và cho đó là động loạn thì chắc chắn là các bạn muốn tranh sự động loạn rồi. Nhờ đó các bạn tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên mọi hành động, kích động và phản động hàng ngày nó đang bao vây và đang nhắc nhở các bạn để các bạn tiến. Các bạn sẽ đục đẽo và lập lại trật tự đó. Cho nên người hành thiền càng nhẹ càng gặp nhiều sự trở duyên, những sự thắc mắc, những sự nan giải, như tai nạn chẳng hạn, đâu có nghĩa lý gì đối với những người chấp nhận hành thiền trong chương trình tiến hóa. Chúng ta phải học, ta phải chấp nhận, chúng ta phải tiến. Thì lấy cái gì chúng ta tiến? Nhờ cái nghịch cảnh đó nó mới tạo được cái dũng chí cho chính chúng ta. Và chúng ta nắm cái dũng chí đó, vun bồi dũng chí đó để tiến tới. Nếu chúng ta không chịu vun bồi dũng chí đó, làm sao chúng ta tiến? Mà có dũng thì mới nắm được cái chìa khóa mở những cái khuyết đó chứ. Những cái mật khuyết, mà mật khuyết nó trong sự thanh nhẹ chứ không phải mật khuyết trong sự động loạn. Một bên tối, một bên sáng rõ ràng. Bên trượt, bên thanh rõ ràng. Trượt là luôn luôn là lời nói nào cũng là ở một góc mặt thôi, rồi tạo ra bản chất sân si. Còn thanh thì lúc nào cũng hòa ngã và cởi mở giải tiến với các giới, đồng tiến, khai triển tâm thức, không còn bị kẹt. Và chỉ hướng thượng thì càng học thêm và mở được khuyết thì thiên đàng như thế gian có một, đâu có sai, vì chúng ta đắm lại rồi. Và ta mở ra thì chúng đâu có sai nữa, không có sai. Hỏi cho những vị thần linh có xa chúng ta, làm sao xa được? Các bạn ôm ấp trong cái cơ thể kim mộc thủy hỏa thổ hiện tại, làm sao các bạn xa thần linh được? Không có thần linh làm sao có các bạn có thể xác, có sự ấm no hiện tại, có sự vui buồn hiện tại, làm sao các bạn xa được? Và các bạn sợ rằng tôi không biết ông thật, tôi không biết ông tiên, biết chứ, biết bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà các bạn, khi các bạn biết rồi, các bạn phải đứng vào cái môi trường thử thách. Hiện tại nền văn minh đã cho chúng ta thấy rõ sự tiến hóa của vật chất, để đánh thức lòng người, cho người biết rõ ràng. Các anh đã tiến xa hơn chúng tôi mới tiến tới đây. Nhưng mà ngược lại, loài người nói rằng vật chất văn minh quá, tiến hay quá, tôi dở quá. Hỏi chứ không có trí khôn loài người làm sao tạo ra món vật đó được? Chi thông không là người đã có từ lâu, đâu phải mới đây. Sự thông minh của các bạn đã có từ lâu, đâu phải mới đây. Tại sao mất hẳn sự thông minh? Vì động. Các bạn vượt qua cảnh động, các mở khuyết đi lên, thì sự thông minh đó nó sờ sờ còn đó, đâu có mất. Người tu học phải ý thức, phải phân tách điều này và giữ lấy ý chí và vun bồi ý chí tiến hóa để thấy rõ hơn. Và chính chúng ta hành triển mới có kinh nghiệm, mà nếu chúng ta không hành triển không có kinh nghiệm, mà nhờ người ta giỏi gì giỏi, tiên Phật Thánh giỏi gì giỏi, xin đủ danh toàn năng, mà biết chuyện của chúng ta cũng vô ích. Mà chính ta biết chuyện ta là cần thiết mới là thật sự đóng góp cho chúng sanh, thật sự đóng góp cho càng không phụ trụ. Còn nếu chúng ta không chịu thực hành và ý lại tha lực, thì suốt cả một cuộc đời cũng vậy vậy thôi, không tiến nổi. Các bạn đã đua đòi trong tiền bạc, trong địa vị của quá khứ, nhưng mà các bạn đâu có hiểu rằng cái quá khứ của các bạn ai sẽ đọc? Có trời đất chứ, có chư thiên chứ, có những khối đồng làm việc với bạn, bạn mới có địa vị. Ở thế gian nói là số mệnh, tử vi là luận thuyết ngũ hành sanh thức. Một thời nào sanh vượng thì các bạn được tiến lên làm quan, làm địa vị tốt trong xã hội. Nhưng một thời nào mà các bạn tự quỷ rồi thì đi vào sự tâm tối, lúc đó thì các bạn sẽ sa sút dần dần. Đâu phải cái xác này quan trọng, đâu phải cái lời nói các bạn quan trọng, bởi vì sự đóng góp siêu nhiên là quan trọng. Nó có an bài, nó có sắp đặt, chứ không phải chúng ta muốn là được. Chúng ta có quyền trở về với trật tự của nguồn cội. Cái gì chúng ta bị quạt ngã rồi, chúng ta vươn lên cũng phải dụng sức lần lần nó mới đứng vững được. Người tu cũng phải vậy. Chúng ta vun bồi tà tâm trược khí, tham lợi thích danh, thì đó là trược chứ gì. Và ngày nay chúng ta phải bỏ nó. Không phải cái chuyện của chúng ta tìm trong giới hạn, nhưng mà ý chí chúng ta đang tìm vô giới hạn. Cho nên chúng ta phải thấy điều này. Khi các bạn có âm thanh thì các bạn từ đâu mà tạo ra âm thanh cho các bạn? Từ siêu giới đã cấu trúc và cho các bạn có một chút sáng để sử dụng âm thanh. Thì các bạn đâu phải người ở đây. Hãy nhớ điều đó. Bây giờ ngoảnh xem các bạn đâu phải người ở đây. Sao người này nói tiếng như vậy, người kia nói tiếng kia, người này nói giọng nọ, người này lại có cái trí thông minh ở giai tầng khác nhau, tần số khác nhau. Có người vừa nói là họ hiểu, mà có người nói hoài họ không minh. Họ cũng có tiếng vậy, họ cũng có óc, nhưng mà cơ tầng tiến hóa họ chưa thành đạt, khuyết nội tâm chưa mở, làm sao hiểu được cái cơ tiến hóa của nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhận để chờ sự tiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cơ trình tiến hóa. Chứ chúng ta không có giỏi hơn ai hết. Chúng ta cũng ở trong cái chỗ bơ vơ, đuôi điếc câm mà thôi. Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ, nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy hết. Chưa thấy toàn diện của Thượng Đế được. Luận thuyết toàn diện của Thượng Đế thì một góc mà thôi. Còn thấy Thượng Đế thì làm sao thấy? Chính ta chưa thấy ta, làm sao thấy được Thượng Đế? Cho nên chúng ta muốn trở lại với sự sáng suốt toàn diện xưa kia, thì chúng ta phải dốc toàn năng hiện tại để hành triển trong thanh tịnh, mở rộng sự thanh tịnh, khai triển thứ du dương hòa hợp nhiên hậu, chúng ta mới thu nhận được kinh kệ toàn năng của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Nghe sáng một chút là chúng ta thấy đại phương rồi, vui mừng cỡ mở vô cùng. Nhưng mà đừng có cho đó là đặt. Chúng ta chưa thâm thiết, chưa đến đâu, phải hành nữa, phải học nữa. Một vị Phật ngày nay cũng phải học, một vị Thánh cũng phải học, và kể cả Thượng Đế cũng nói con khổ là cha khổ, con vui là cha, con nhẹ là cha nhẹ. Thấy chưa? Sự liên hệ không ngừng nghỉ của bánh xe tiến hóa thích hợp với cả càn khôn vũ trụ thì luôn luôn nó đồng nhất trong sự khai triển. Cho nên nhiều khi chúng ta lăn tới giai đoạn khổ hạnh cực nhọc, chúng ta không có lý do gì khác, vì chúng ta đang đúc kết trong một cái bánh xe tiến hóa, đi tới giai đoạn đó phải chấp nhận điều đó. Thì chúng ta mới thấy rõ dũng chi chúng ta là đại đạo. Qua được chuông này thì qua được chuông kia, giải được khuyết này thì tiến được khuyết nọ. Thấy rõ ràng. Phải chấp nhận. Chứ người tu vô vi tại sao cứ thuyết về điển? Điển là cái gì? các bạn thấy lúc trước cái đầu các bạn đâu có nhẹ, ngày nay tu nhẹ rồi, nghe băng nghe lời giảng các bạn thấy rút ngay trung tim bộ đạo. Họ sẽ lấy cái gì chứng minh cho sự rút? Có phải điện không? Và phân giới để thấy rằng ở trên là thắng, ở dưới là trượt. Nếu mà các bạn cho nó đi xuống nghĩ về tình dục thôi, nó nghĩ chuyện hơn thua trong một trận đó. Còn nếu mà các bạn đậu lên trung tâm bộ đầu rồi thì các bạn thấy nó triền miên sống động, nới rộng vô cùng, tâm thức an nhiên tự tại. Phải điện chứ, trong một khắc là đến nơi rồi, không điện làm sao đến nơi được. Mà muốn có điện thì do đâu mà có? Do sự cọ sát của trường đời thể xác, kích động và phản động, nhiên hậu chúng ta mới chán nản nó để tìm con đường giải thoát. Phải qua sự cọ sát mới có không? Thì tất cả những điện nước này kia kia nọ thế gian này đều qua sự kích động và phản động của cỏ sát mới thành tựu mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay hàng ngày. Các bạn có điện, chấn động lực của hai luồng điện nó mạnh vô cùng mới tạo ra ánh sáng cho chúng ta sử dụng. Một chút nước chúng ta vặn ra là có, thì chúng ta phải qua trong cái kích động và phản động nó mới xuất phát, nó mới đi lên. Thì cái hồn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phóng là bay tuốt lên kia, và chúng ta sẽ bỏ cái vỏ này đi tới cái vỏ kia. Chúng ta tới giới thanh thì phải có cái cơ cấu của giới thanh. Mà chúng ta dán trần ở trong trượt thì chúng ta phải trụ trong cơ cấu trượt là thể xác hiện tại. Mà chúng ta tu, ta giải thoát pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai rồi chúng ta đi lên. Lên thì từ cái khuyết này đến cái khuyết kia thì không khác gì quá tiến. Bay lên tốc độ, tới trình độ đó rồi nó nổ cái bùm, nó bay lên cao nữa. Thì cái phần trượt nó phải rớt xuống, và phần thanh nó phải tụ và nó đi lên mãi mãi. Cho nên sự tiến hóa vô cùng đó, văn minh khoa học đã cho chúng ta thấy, quả tiễn mà bằng vật chất nó còn bay tuốt lên cao, lên cung trăng được. Hỏi cho chúng ta làm sao chúng ta bay không được? Mà trước khi chưa tạo quả tiễn thì loài người đã có một cái ốc triều tượng nói rằng làm sao đi lên cung trăng. Mà chính phần hồn đã từ cung trăng xuống, bây giờ mới nói làm sao đi lên cung trăng. Cũng như chúng ta người Việt Nam ra đây bị làm sao về Việt Nam. Thì thật là chúng ta đã ở Việt Nam rồi mà còn muốn trở về Việt Nam nữa, mà làm sao trở về? Cứ đòi hỏi những cái điều đó, chúng ta mới ý thức rõ rằng Việt Nam là gì. Việt Nam cũng là kiếm mộc thủy hóa thổ. Mà chúng ta đang ở trong cái cơ giới tiểu thiên địa này là kim mộc thủy hỏa thổ. Tại sao chúng ta rời bỏ Việt Nam? Là chúng ta mất trật tự. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta đi đâu? Lập lại trật tự trở về với tiểu thiên địa này thì chúng ta đi đâu? Đi trở lại Việt Nam không khó khăn. Vì chúng ta hiểu rồi, chúng ta thông suốt rồi, chúng ta không khó khăn, Còn trước khi chúng ta muốn đi về Việt Nam mà chúng ta không có trật tự, chúng ta nghĩ về Việt Nam tôi sẽ bị này, bị kia, bị nọ, làm sao tôi về được? Tôi tự ngăn cản tôi làm sao tôi về? Rồi bây giờ các bạn tu giải thoát trở về nguồn cội, thì trước kia các bạn đã từ nguồn cội xuống đây. Mà bây giờ các bạn nói chúng ta tu khó quá, làm sao tôi tu? Thì các bạn đã tự cột chân các bạn rồi, nó giải thoát cái gì? Phải hiểu điều này. Phải hiểu điều này, nhiều bạn cũng tự cột chân các bạn mà nói tôi muốn giải thoát. Mới thử thách chút. Duyên nghiệp chúng ta phải mang. Có người tu vô tại sao thấy những ngày kia nó nhập? Không phải đâu. Vì tội của các bạn làm từ tiền kiếp, ngày nay những vong linh đã chờ sẵn để trả thù. Mà bước đúng lúc đúng thì họ nhập. Để thấy trước kia các bạn không có thiện duyên, nhưng mà có ác ấy thì ngày nay phải bị hành hạ tiếp tục. Và khi các bạn chấp nhận rồi thì cái việc đó nó giải quyết không sao. Ý thức được tội của chúng ta, ngày nay chúng ta bị hành là đúng. Cảnh thế gian này không phải cảnh hưởng thụ và không phải cảnh toàn thiện, cảnh để xử tội chúng sanh. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, không phải hoàn tất. Các bạn đừng tưởng các bạn là hoàn tất, bao nhiêu bằng cấp cũng chưa hoàn tất, học bao nhiêu đạo cũng chưa hoàn tất, cũng vẫn là một tội nè, nhân tại thế. Hãy cố gắng tu sửa và chấp. Một người tu thành đạo phải bị sự tra đạp, muốn thành đạo phải bị sự tra đạp, muốn thành đạo phải chấp nhận khổ nạn mới tiến qua được. Cho nên lịch sử đã lưu lại cho chúng ta thấy sẽ có vị nào thành đạo không khổ, vị nào không khổ. Sau cái khổ mới đạt được hạnh phúc, sau cái khổ mới bao nhiêu xương đại đạo giải thoát. Thì cảnh đời chúng ta thấy đua đòi với nhau, các nhà các cửa, mô xe mô cổ, giành địa vị số cuộc. Cái ông giành địa vị ông khổ hết, cái ông đua đòi ông khổ hết. Có phải không? Bảo vệ thứ này, bảo vệ cái kia, bảo vệ cái nọ, rốt cuộc bị khổ hết. Không có chú nào tiến qua nổi. Mà thanh thản, bình tâm khai triển lại đi đến. Trời cho chúng ta có một nụ cười mà không biết cười. Sự thanh nhẹ là sự quân bình mà không biết sử dụng. Hằng học lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau, quên đi cái nền tảng căn bản du dương tốt đẹp của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta là đứa con đỏ của Ngài, không có giỏi hơn Ngài được. Đang ở trong bàn tay của Ngài, Ngài nâng niu. Bàn tay của Ngài ở đâu? Kim mộc thủy hỏa thổ nằm ở trong nguyên lý đó, đang nâng niu chúng ta. Năm ngón tay đó đang dẫn tiến tâm thức chúng ta, biến từ cảnh này tới cảnh kia, cảnh nọ để độ chúng ta tiến qua, để cho tâm thức cho chúng ta càng ngày càng mở, càng thông minh hơn. Người cha thương con vô cùng, xây dựng cho con từ giai đoạn, từ giờ phút khác, chỉ có Thượng Đế thôi. Không có một ai có thể nuôi nấng chúng ta nữa. Nói hơi thở của chúng ta đang sử dụng đây là quý báu vô cùng. Đừng nói sự tri thức khai triển hàng giờ hạnh phúc của chúng ta. Mở đến đâu đổ đến đâu, thiêu đến đâu bổ đến đâu. Cho con người rất hãnh diện, rất hãnh diện được làm con người vui sướng tại thế. Lúc nào chúng ta chấp nhận và chúng ta thấy vui sướng, chúng ta đang ôm ấp Ngài trong ta, và đang vui lây với Ngài, đang ngủ chung với Ngài, đang vui cười với Ngài, đang sum họp với Ngài. Ý thức chúng ta vui vẻ, không dễ có cảnh hiện tại. Các bạn mọi người có một gia can, chồng vợ con quyền diệu vô cùng. Hai vợ chồng thương yêu nhau, để đứa con hỏi ra tại sao để đứa con không biết. Vậy cho ai cho? Sự cấu trúc ra đâu? Làm sao có sự sắp đặt tinh vi như vậy? Vắng con tôi không chịu được. Tại sao? Sự liên hệ mật thiết vô cùng đó, tại sao khi gỡ tôi hàng ngày như vậy? Để cho tôi thức, để tôi thức, tôi hiểu tôi còn nguồn cội, tôi còn đấng cha trời, tôi còn người đang ôm ấp tôi là thanh điển, không bao giờ bỏ tôi, một giây không xa tôi. Vì tôi tâm tối, tôi thấy người xa tôi chứ người không bao giờ xa tôi. Cha tôi trong tôi, Thượng Đế trong tôi, thương yêu tôi vô cùng. đưa tôi qua từ giai đoạn một, khổ cùng tôi, sướng cùng tôi, vui cùng tôi, không giờ nào bỏ tôi. Tới giờ hung hăng của tôi đi nữa cũng tới một giới hạn nào thích tâm. Ai giúp tôi thích tâm? Tôi giết được một người kia rồi tôi thấy rằng khả năng tôi không có giúp được tôi và không giúp được người. Ai đã đánh thức Thượng Đế, đấng Cha Lành đã đánh thức các bạn, đã giới hạn mức tiến của các bạn, cho nên chúng ta không có hung hăng được. Thì chúng ta không nên làm những điều không cần thiết. Cho nên do đó người tu nó chỉ dứt khoát và hướng thiện mà thôi. Nếu người tu không dứt khoát hướng thiện thì không có giải quyết được. Các bạn lỡ học văn chương, nếu tôi người văn sĩ không đi đối đãi với vợ chồng những câu gây gắt, những hành động không hay, sân si, nhưng mà sự kềm chế đó nó còn nặng hơn sự sân si. Cho nên các bạn bị cái màn đó nó chê các bạn, các bạn trì trệ. Giận vợ không dám nói vợ, giận con không dám nói con, muốn bàn bạc cũng không dám bàn bạc, lấy cái lễ nghĩa chi chín đè bẹp tâm thức và không khai triển. Còn đằng vô vi phải thực hành. Cho nên những người tu thiền đêm qua được thanh nhẹ, đêm nay lại thay đổi để đục đẽo lần lần khi bản chất trong tôi và trở về với hòa đồng thanh nhẹ, thương yêu xây dựng. Mà ta thấy ta có tội, thấy ta sai, mới cảm thấy sự sung sướng hạnh phúc của Thượng Đế đã trao cho chúng ta. Còn nếu thấy chúng ta đúng, chúng ta mất cái vị trí của con đỏ của Ngài. Các bạn có một cái xác này đâu có phải hay đâu. Xác của bạn là một cục máu mạc thôi các bạn ơi. Cạo chỗ nào thì chảy ra y vậy thôi. Chứ không phải là cái xác này bảnh hơn xác kia. Nó cũng có nhiều chuyện đó. Nhưng mà cái tánh người này mở là khóc, tâm người này khai là khóc, nó có cách gì hết chứ. Người học giả chịu học thì lập lại trật tự mới có chỗ để chưa sách vở và tìm hiểu tài liệu nghiên cứu. Còn cái người mất trật tự thì có đưa bao nhiêu vô cũng sách liền hết, không tiêu hoa nổi. Đường tu học của chúng ta từ hành đạo không danh đạo, tôi đã nói với các bạn bao nhiêu đó, giữ cái ý thức bao nhiêu đó là đủ rồi, phải hành đạo chứ không danh đạo. Sách bạn đạo tu thành tích như vậy biết hay, hay là hay theo trình độ của người tới đó mà thôi. Còn ta có viết ra thì ta đánh thức ta và kêu gọi ta đi tới một bước nữa mà thôi. Cho mỗi người có một phận sự học hỏi và tiến hóa. Mỗi một đơn vị có thể khai triển tới vô cùng. Thì sách vở chỗ nào chưa cho hết. Nhưng mà thế gian đã đi tới một cái giai đoạn dùng văn chương độ nhân, thì các phương diện phát triển của nhân loại đều ghi chép để độ từ người tiến hóa. Tùy theo trình độ sẵn có của chúng nó, chúng ta mới học và lưu cho thế sự. Nhưng mà rồi một thời gian sau này, các bạn sẽ thấy những chuyện không cần thiết không còn nữa, chỉ làm những điều cần thiết mà thôi. Hành để ảnh hưởng, điều đó Đức Thích Ca đã làm. Hành để ảnh hưởng, điều đó Sư Sư Kri đã làm. Lời Ngài nói chứ không bao giờ Ngài chết. Nhưng mà người thế gian, người kế tiếp chết mà thôi. Không bao giờ Ngài đặt bút chết. Nhưng mà người kế tiếp chết mà thôi. Vì nhu cầu, cầu tiến của những người kế tiếp. Trong kỳ thật Ngài nói biết bao nhiêu năm, nhưng mà Ngài nói chung không có nói. Ngài thuyết biết bao nhiêu nhưng mà Ngài không có thuyết. Thì chúng ta nói đây rồi một ngày nào chúng ta cũng nói rồi không nói. Vì nhu cầu của đối phương, và hoàn trả cho đối phương tức tâm mà thôi. Lưu lại cho những người hành giả kế tiếp nắm lấy con đường tự đi, tự tu, tự tiến là vậy. Rốt cuộc ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Không có vụ tu dùm. Các bạn phải ý thức điều này. Chúng ta nói nặng về phần hồn, vì chúng ta đã thấy rõ hồn là chủ của thể xác, và chính hồn mới là giao cảm cho tất cả các hồn vũ trụ trong chương trình tiến hóa học hỏi của chính nó. Cho nên càng ngày hôm nay các bạn tu, càng ngày các bạn tu mặt mày nó thấy càng ngày càng tươi tắn, nó vui vẻ lên đi. Thì các bạn được vương bồi bởi siêu nhiên, cho mặt mày các bạn nó tươi đẹp hơn người thường. Vì nguyên lý của siêu nhiên đã chiếu rọi cho các bạn, thì người đời giờ mặt các bạn thấy tươi sáng, chứ các bạn không phải ăn yên ăn sâm. Các bạn vẫn ăn khổ như người thường, nhưng mà mặt mày các bạn lại hồng hào tươi đẹp. Tại sao? Cái nguyên lý thanh điển bên trên chiếu rọi cho các bạn. Các bạn cái cây trái được hưởng mặt trời, được hưởng thanh khí ở ngoài sân, cái cây nó mới phát triển. Mà đem giam hãm nó trong căn phòng làm sao nó phát triển? Cho nên cái nguyên lý tự tại đó mỗi người được hưởng. Mà nếu chúng ta sống với siêu nhiên và luôn luôn chúng ta nghĩ chúng ta không phải ở trong căn nhà này, vì chúng ta cấu trúc từ 8/8 thiên, không phải ở đây, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì chúng ta phải hòa hợp với siêu nhiên mới đạt về thanh giới. Đó các bạn mới thấy điển hình, nháy mắt là các bạn thấy, nháy mắt là các bạn đi đến. Nó khác hơn cái phàm tâm trần trực, muốn đây đi kia thì tranh chấp ly luận lời biên đủ đủ mọi sự trở ngại, làm sao đi tới được. Cho nên người tu nó không cần thiết, nó ngồi nhắm mắt nhưng mà nó có cơ, rồi tự nó lập lại trật tự, nó thuyết về triết lý thanh cao cỡ mở, cứu độ nó, dẫn tiến nó, khai thông cho chính nó để ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên Đức Phật cũng chả làm gì nhiều. Tại thế Ngài tu, Ngài khai thông lấy Ngài, và Ngài nói lại những gì hành động Ngài làm, và chúng sanh ảnh hưởng được phần nào thì nắm đó để tiến. Bằng không thì thôi. Cho nên đến ngày Ngài đâu có dẫn ai vào Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn tự hành giả vào và bước trở lộn lại với sự quân bình sẵn có của hành giả mà thôi. Cho nên ngày hôm nay vui thay và lợi thay chúng ta có cơ hội nghiên cứu đạo Phật, và đạo do tâm chúng ta xuất phát. Cho nên những người vô vi của chúng ta không phải giàu có, nhưng mà có sự phát tâm dồi dào, và coi tiền bạc, coi chuyện đời là tạm, rất rõ ràng. Cho nên sự đóng góp về tâm linh càng dồi dào hơn. Cho nên bạn đạo xa nhau là nhớ nhau, muốn được gần nhau, mà gần nhau thì thử thách cùng nhau để tiến hóa lên. Đó. Cho nên đời đạo phân minh rồi tiến hóa reo mừng cả càn khôn vũ trụ. Cho nên khôi vô vi cố gắng tu thì nhạc siêu nhiên sẽ trỗi và làm hòa tan mọi giới, và để cho mọi giới tự thức tâm trong sự thanh nhẹ trong chương trình tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.